Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc đó ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lời Chúa ở trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô bài đọc 1. Thánh Phaolô viết: Thưa anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của mình. Xưa kia, anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Giêsu trên cõi trời. Thưa anh chị em, mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng đã kinh nghiệm chuyện đó, là chúng ta có những sa ngã, có những lỗi lầm, có những yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta sống theo trào lưu của thế gian này, và chúng ta để cho tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung này hoạt động trên những kẻ không phương phục. Phaolô nói, xưa kia chúng tôi cũng thuộc những hạng người đó, khi mà buông theo đam mê của xác thịt, làm những ước muốn của xác thịt, và khi ta buông theo xác thịt, làm theo những ước muốn của xác thịt, khi ta đắm chìm ở trong tội lỗi, khi ta đắm chìm ở trong những sa ngã như vậy, thì chúng ta là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đúng không ạ? Đứa bé mà anh mà đi lái xe hay đi sửa xe về mà thấy thằng con nó hư, nó không làm đúng như anh dặn thì nó làm gì? Nó bị cái gì?
Bị xử.
Bị xử, bị đòn thôi, phải không? Phải không ạ? Hoặc là chị đi bán hàng về, dặn con nó làm này, làm này, làm kia. Về nhà hỏi làm chưa, nó chưa làm thì sao?
Bị phạt.
Bị phạt thôi. Hoặc là nó về nó không những nó không làm mà lại còn đi đánh nhau với hàng xóm. Tội nó còn nặng hơn, phải không? Không những nó đi đánh nhau với hàng xóm mà nó còn đi ăn cắp của người hàng xóm nữa. Tội thế nào? Nặng hơn, ăn đòn. Tại vì nó làm theo những đam mê của xác thịt nữa. Nó không làm theo lời mẹ dạy. Nó làm theo sự hướng dẫn của cha mẹ, nhưng mà nó làm theo tính tự nhiên của nó, là thích đi đánh nhau là đi đánh nhau, thích lấy trộm là đi lấy trộm, làm theo những đam mê của xác thịt là như vậy. Cái bản năng thích làm là làm, không có để cho lý trí và nhất là không để cho đức tin soi sáng hướng dẫn hành động. Cho nên là người ta đáng lẽ là phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đáng lẽ là phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa thôi. Vì mình không làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Đúng không ạ? Cho nên mỗi một người chúng ta là khi mà mình làm theo những đam mê của xác thịt, khi mà mình để cho tính xác thịt nó điều khiển, nó hướng dẫn mình như vậy, thì thưa anh chị em, chuyện xảy ra là gì? Chuyện xảy ra đó là chúng ta đáng bị phạt, đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên chúng ta. Đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên chúng ta. Đáng lẽ là mẹ phạt con, đáng lẽ là bố đánh đòn con, vì con đã không làm theo bố hướng dẫn, mà con lại đi làm chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Đáng lý là phải bị phạt, bị ăn đòn. Nhưng mà, má ơi, thưa ba má con chừa, con không dám nô đùa với những kẻ hư thân, làm ba má không có ưa, đánh tét ít cho mà coi. Hồi xưa tôi còn bé này, cứ nghe hát như vậy, cứ hát như vậy. Rồi lớn lên thì mình thấy được rằng là bố mẹ thương mình. Đáng lý ra làm cái chuyện đó là bị ăn đòn, nhưng mà thôi nha, nhớ nha, con đừng chơi với bạn bè xấu nha, con đừng làm như vậy nha, con cố gắng con làm tốt hơn nha, học bài nha, giúp đỡ bố mẹ, vân vân và vân vân. Thế thì bố mẹ không đánh, bố mẹ không đánh đòn. Đáng lý nó phải chịu đòn giống như những đứa khác, nhưng mà bố mẹ tha, bố mẹ thương, vì muốn cho nó ăn năn hối cải, muốn cho nó có cơ hội để nó làm lại, làm tốt hơn những gì nó đã làm. Cho nên Phao-lô nói rằng bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác, nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, cho nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, dù chúng ta đã chết vì sa ngã thì Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Ta chết chắc rồi vì ta sa ngã rồi. Nhưng mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót và yêu mến chúng ta đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Người đã cho chúng ta cùng được sống lại và cùng ngự trị với Đức Giêsu trên cõi trời. Anh chị em thấy, đáng lý ta tội lỗi, đáng lý ta sa ngã như thế này, thì ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, ta đáng lãnh lấy hình phạt, không có cãi gì được. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và yêu mến chúng ta, thì Ngài đã cho chúng ta dầu phải chết hoặc đã chết vì sa ngã, thì cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Mà cùng sống với Đức Kitô là sao? Là cho ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Giêsu Kitô trên trời. Anh chị em thấy tình thương của Thiên Chúa lạ lùng. Đáng lý ra con tội như thế đó đó, má không đánh con là may rồi, nhưng mà con phải làm cái này, phải làm cái này nhé. Không những không đánh, không phạt, mà lại còn bế, còn ẵm, còn bồng, còn đem vào cho ngồi vào bàn cơm ăn với ba, với má, với các anh chị. Đáng lý ta đã chết vì sa ngã rồi, nhưng mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa tràn ngập trên ta, cho ta được sống lại từ trong tội lỗi, từ trong sa ngã ấy, và cho ta được cùng ngự trị với Đức Giêsu trên cõi trời. Anh chị em suy nghĩ về cái đó mới thấy ân huệ của Thiên Chúa dành cho ta lớn lắm, thưa anh chị em. Mới thấy tình thương của Thiên Chúa thật là bao la như thế nào. Đáng lý phải chết vì tội rồi, nhưng mà thương cứu cho ta được sống, mà lại cùng được cùng ngự trị với Đức Giêsu trên cõi trời. Còn cái hạnh phúc nào hơn nữa không ạ? Thấy mình hạnh phúc không? Có thấy mình sung sướng không ạ? Và như thế thì ta thấy được rằng là người tỏ lòng nhân hậu của người đối với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của người. Qua việc mà Chúa yêu thương, Chúa tỏ lòng nhân hậu trên cuộc đời chúng ta, Chúa cứu chúng ta ngay lúc mà ta đáng lẽ phải chết vì sa ngã vì tội, thì Chúa cứu chúng ta, Chúa tỏ lòng nhân hậu, và qua đó để cho thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của người. Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu. Ân sủng của ai? Ân sủng của ai? Của Thiên Chúa. Chính ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, và nhờ lòng tin mà anh em được cứu. Đây không phải là bởi sức anh em, mà là ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Rõ ràng ta thấy không phải là việc làm của ta để mà ta hãnh diện, cũng không phải là sức của ta, mà là ân huệ của Thiên Chúa. Ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, không phải do công lanh gì của ta, không phải do sức lực gì của ta mà ta được cứu, để mà ta cảm thấy hãnh diện vì ta xứng đáng, hãnh diện vì ta đạo đức, hãnh diện vì ta thánh thiện. Không. Đáng lẽ là chết vì tội rồi, nhưng mà hoàn toàn là do ân sủng của Thiên Chúa trao ban cho ta, và nhờ lòng tin của ta vào Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, mà ta được cứu. Đó là một ân huệ mà Thiên Chúa ban, cho nên không phải bởi việc làm của anh em để ai có thể hãnh diện, mà không phải bởi sức của anh em. Sức của ta chỉ có thể làm được cái gì thôi? Sức ta chỉ có thể làm được gì thôi? Phạm tội thôi. Sức của ta chỉ có thể phạm tội. Ta chỉ có thể làm được một điều, đó là phạm tội. Chẳng ai dạy mà vẫn cứ phạm thoải mái, phạm dễ dàng. Còn Thiên Chúa của chúng ta đấng ban ơn sủng cho ta, để cho ta đủ sức mà xa lánh được những cái tội lỗi, xa lánh được những cái yếu đuối, những cái lỗi lầm của mình. Và nhất là để cho ta được nhận ra rằng chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Anh chị em có thấy được rằng mình là một tác phẩm của Thiên Chúa không? Mình được Thiên Chúa dựng nên ở trong Đức Giêsu Kitô để làm gì? Để chúng ta sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Mỗi một người chúng ta lãnh cái sứ mạng đó. Lãnh cái sứ mạng là gì? Tôi nhận ra rằng tôi được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô. Tôi là tác phẩm mà Thiên Chúa tạo dựng để chúng tôi sống. Sống không phải là đi tìm tiền, sống không phải là đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị, nhưng mà sống là thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng tôi. Sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho ta rồi. Mà khi ta thấy rằng mình là một tác phẩm của Thiên Chúa, cảm thấy vui không? Chứ đâu phải là mình là một thứ mà Thiên Chúa dựng nên hàng loạt đâu. Một tác phẩm nghĩa là người đó phải đầu tư vào trong đó. Một tác phẩm nghệ thuật là người nghệ sĩ đó phải đầu tư công sức bao nhiêu lao tâm khổ tứ để mà tạo nên một tác phẩm. Một mà danh họa hay là một nhạc phẩm hay là một công trình nào đó thì phải đầu tư hết sức vào trong đó. Vậy thì mỗi một người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng như là một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Mà cái tác phẩm ấy, cái công trình ấy là để làm gì? Là để chúng ta thực hiện những công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Mỗi người được Thiên Chúa chuẩn bị cho những công việc tốt đẹp này, công việc tốt đẹp đó, mà Thiên Chúa dựng lên ta để ta thực hiện cái công trình ấy. Cái công trình tốt đẹp của Thiên Chúa mà Chúa chuẩn bị cho ta rồi đó. Cho nên khi tôi được vào đời, tôi là một tác phẩm của Thiên Chúa, tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Và chương trình Thiên Chúa có những chương trình, có những kế hoạch tốt đẹp cho tôi. Việc của tôi là làm theo thánh ý của Chúa để thực hiện cái kế hoạch yêu thương, kế hoạch tốt đẹp đó. Rất tiếc. Rất tiếc con người ta không thấy mình là tác phẩm của Thiên Chúa, không thấy mình được dựng nên để mà thực hiện công trình tốt đẹp của Thiên Chúa, mà người ta chỉ thấy được rằng là mình sinh ra thì phải có chức tước, có địa vị, có gia tài, có của cải. Cho nên một người trong đám đông trong bài tin mừng Thánh Luca thuật lại cho chúng ta thấy, một người trong đám đông đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người ta đến với Đức Giêsu mà người ta không thấy được rằng Chúa yêu thương mình, Chúa cứu mình ngay lúc mình còn tội lỗi sa ngã như vậy, đáng chết như vậy. Mình không thấy rằng mình là được Chúa thương, Chúa cứu và được Chúa mời gọi đi thực hiện những công trình tốt đẹp của Chúa. Mà người ta chỉ thấy đồng tiền. Cho nên đến xin Đức Giêsu không xin cái ân sủng, không xin bình an, mà lại xin Chúa làm cái gì? Làm người đứng để mà chia gia tài. Cái việc chia gia tài bây giờ nó là một cái vấn đề lớn đấy, thưa anh chị em. Bố mẹ chết chưa kịp chôn thì con cái đã gây gỗ với nhau vì vấn đề cái tờ di chúc để lại, cái gia tài chia chắc không đều. Ba người con ở Việt Nam, hai đứa con ở nước ngoài. Ông bố vừa nằm xuống chưa tắt hơi thở thì hai người con ở nước ngoài đã về. Không phải về để mà nhìn mặt bố lần cuối, nhưng mà về để nhìn coi cái tờ di chúc bố để lại, cái căn nhà này cho đứa nào. Rồi anh em nước ngoài, nước trong sâu xé lẫn nhau. Ông bố chết không nhắm mắt được. Đám tang trở thành một đám tang thứ hai khi mà người ta chém giết lẫn nhau vì cái gia tài đó. Chuyện xảy ra tôi đã thấy. Đến xin dâng lễ tại gia mà những người con cái tham dự thánh lễ tại gia đấy, thánh lễ ăn cầu hồn đấy, thánh lễ đưa chân đấy, mà chẳng rước lễ, mà chẳng nhìn nhau, mà vẫn còn hầm hè với nhau vì việc chia chác gia tài. Chúa không đến để làm cái công việc ấy. Chúa nói rất rõ: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Đúng không? Bởi anh ngồi trên xe lăn, anh bệnh đó, bởi anh có bao nhiêu là vàng bạc đô la có bảo đảm mạng sống cho anh không? Có không? Không. Bởi anh ngồi xe lăn với căn bệnh nan y đó thì mới thấy được rằng là tất cả của cải, tài sản đều không thể bảo đảm mạng sống cho anh được, đúng không ạ? Trong đó có những anh hoặc những người khác lúc còn khỏe thì lao đi kiếm tiền và nghĩ rằng mình càng có nhiều tiền bao nhiêu thì càng là sống lâu giàu bền. Ta gọi là sống lâu giàu bền, tưởng rằng giàu bền thì sống lâu, chưa chắc. Có khi giàu bền, giàu không bền, sống cũng chẳng lâu. Người đang là bình thường như vậy, sống thoải mái, chẳng có lo trộm cướp gì cả, mới trúng số xong, vừa mới đi lãnh ngân hàng về, tối hôm đó đến nó bóp cổ giết chết, có không? Hoặc là chưa kịp về đến nhà, mới ra khỏi ngân hàng đã bị nó tông xe và nó cướp của, có không? Nhiều lắm, thưa anh chị em. Rồi có khi là lãnh về rồi chia không đều cho các con, rồi chính các con nó cũng giết chính người mà vừa mới lãnh cái gia tài đó. Cho nên Đức Giêsu nói là phải coi chừng, giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Mạng sống con người không được bảo đảm nhờ của cải. Ta thấy biết bao nhiêu những người nghèo, đói cơm ăn. Rồi biết bao nhiêu người giàu đó, hai loại người rất giàu và rất nghèo đó, có ai bảo rằng người nghèo chết sớm và người giàu sống lâu không? Chưa chắc. Tôi thấy có những người lao động đó, họ chỉ có khoai, có bắp thôi, mà tôi về với miền quê, xuống miền Thượng chẳng hạn, họ sống rất khỏe, họ ăn uống rất đạm bạc, ăn uống không có đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà tâm hồn họ thanh thản, họ sống lâu, mặc dù không giàu bền. Trong khi đó, tôi đến thành phố, vô những nhà đại gia này, vô những bệnh viện lớn kia, viện quốc tế, toàn là những người giàu nằm trên giường bệnh, toàn là những người đại gia hết ung thư thì sơ gan rồi cao máu rồi mỡ đường vân vân và vân vân. Có khi chính vì giàu quá, ăn ngon quá, ăn bổ quá mà sinh ra bệnh, đúng không ạ? Cao máu rồi tiểu đường rồi mỡ trong máu, toàn là do ăn uống đầy đủ quá vậy, phải không? Cho nên chưa chắc, chưa hẳn vì là có đầy đủ của cải mà ta giữ được mạng sống mình đâu. Cho nên đề phòng khỏi mọi thứ tham lam. Mọi thứ tham lam có nghĩa là tham lam của cái, có nghĩa là tham lam danh vọng, có nghĩa là tham lam chức tước, có nghĩa là tham lam địa vị, tham lam quyền thế, đủ mọi thứ tham lam, chứ không phải chỉ riêng của cái mà thôi. Cho nên Chúa bảo ta cần phải hết sức cẩn thận và đề phòng mọi thứ tham lam ấy. Khi mà ta để cho những thứ tham lam ấy lôi cuốn mình, tức là mình đã sống theo xác thịt. Điều mà Phaolô trong bài đọc 1 nói rõ, xưa kia chúng tôi sống theo xác thịt, được hướng dẫn bởi xác thịt, điều khiển bởi xác thịt và những ham muốn của mình. Và như vậy là chúng ta chết vì sa ngã và tội lỗi trong những ham muốn ấy. Vậy thì muốn thoát khỏi những ham muốn ấy, chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là đến với đấng là nguồn của tất cả. Ta khao khát, ta muốn vì ta thấy mình chưa đủ, phải không? Có bao giờ biết đủ không? Chả bao giờ đủ. Có bao giờ biết dừng không? Chả bao giờ dừng. Thế thì đến với đấng là nguồn của mọi thứ ở trên đời này. Đấng là nguồn ân sủng và bình an. Chỉ có đến với đấng ấy thôi, thì lúc đó lòng của ta mới được đầy tràn. Chúa lấp đầy những ham muốn của ta bằng ân sủng, bằng tình yêu của Ngài. Và lúc đó ta mới đủ sức dứt mình ra khỏi cái của cái ham muốn danh vọng, địa vị, chức tước trên cuộc đời này. Và lúc đó ta mới thấy rằng tất cả cái đó chả nghĩa lý gì so với cái lợi là, như Phaolô nói rằng, tôi coi mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và Đức Giêsu Kitô ấy đã cho chúng ta được sống lại với Ngài và đồng ngự trị với Ngài trên thiên quốc. Đấy, xác tín được điều đó, cảm nghiệm được điều đó, chứng được điều đó thì ta mới rút mình ra khỏi những ham muốn của cái đời này được. Và Chúa còn nói với họ một sự ngôn là người phú hộ kia ruộng nương nhiều hoa lợi, nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi tự bảo mình sẽ làm thế này là phá những cái kho kia đi, xây cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải vào đó. Và nhủ với lòng rằng bây giờ mình ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Được chưa? Vậy là quá ngon rồi. Ta thấy rằng bây giờ nhiều người bây giờ cũng đang sống kiểu đó. Thôi ráng làm thêm vài năm nữa rồi thì nghỉ rồi hưởng. Có bao giờ chịu nghỉ đâu. Cháu bao giờ chịu nghỉ. Ông này ông chịu nghỉ là cũng còn đỡ rồi. Trích tự chữ đầy hết của cải rồi, thôi bây giờ cứ ăn xài cho nó đã đi. Còn có những người đã đầy hết rồi, vẫn cứ muốn xây thêm cái mới nữa, cái lớn nữa. Hết sĩ nghiệp này là phải thêm một sĩ nghiệp nữa. Hết công ty này là phải thêm một công ty nữa. Hết kinh doanh mặt hàng này là phải kinh doanh thêm mặt hàng nữa, vì nó có lợi, có lợi, có lợi, có lợi. Cho nên chả bao giờ ngưng nghỉ. Mà đến khi mà ngưng nghỉ thì thay vì là nhìn lại để thấy được tất cả những cái đó nó không đem lại cái hạnh phúc cho mình, thì lại bảo rằng bây giờ ta cứ lấy cái đó mà tiêu xài cho đã đi, rồi chả nghĩ gì đến cuộc sống đời sau. Chúa nói, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Trả lời, nó về tay ai? Có những người mà suốt cuộc đời mình cứ chất chất chiêu chiêu, rồi đến khi lúc mà chết, tất cả những cái mình tích trữ đó, nó về tay ai? Có khi là con cháu nó chia năm xẻ bảy ra, phải không? Nhà bán đi rồi chia nhau, rồi đánh nhau, rồi cãi nhau, phải không ạ? Có khi cái kho đó, rồi người ta phá ra, rồi bắt đầu người ta giành giật, người ta chém giết nhau vì cái đó. Thế thì nhắm mắt mình phải xuôi tay. Đồ ngốc, nội đêm nay người ta cất ngươi về, lấy lại mạng ngươi, thì những cái ngươi mà sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ta phải bỏ lại hết tất cả, về tới ai lúc đó sao mà biết được, phải không? Về tới ai lúc đó sao mà biết được? Chỉ có điều biết chắc chắn là không đem được những cái đó đi thôi. Vậy thì nó về tại ai? Nếu mà ta biết dùng của cải này để về tới những người nghèo, về tới những người đang khó khăn, thì lúc đó chính những người nghèo, chính người khó khăn đấy, họ sẽ cầu nguyện cho ta, và chính người ta cho đi ấy, nó sẽ quay trở về với ta để ta được đồng ngự trị với Đức Giêsu trên thiên quốc, như trong bài đọc 1 Thánh Phaolô nói. Đức Giêsu nói: ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Tôi lo tích trữ cho tôi mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa là làm cái gì? Là làm việc bác ái, là chia sẻ cho người khác. Đó là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Tại vì như bài đọc 1 nói rằng hoàn toàn ta được cứu là do ân sủng và lòng tin của ta, chứ không phải do việc ta làm, chứ không phải do sức của ta để mà ta tự hào. Vậy thì tôi không có tự hào vì tôi đã làm cái này cái kia trước cho Chúa. Tôi làm giàu trước mặt Thiên Chúa đó là tôi làm cho anh em của tôi. Tôi lấy của cải của tôi chia sẻ cho anh em. Đấy là tôi đang làm, tôi được trong sạch. Và tôi được trong sạch như vậy thì phúc cho người trong sạch. Họ được gọi là con Thiên Chúa, họ được hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa. Vì đã chọn Chúa làm gia nghiệp, mà tôi chọn Chúa làm gia nghiệp có nghĩa là tôi xác tín rằng những gì tôi đang có đây là những gì mà Chúa trao ban cho tôi, hoàn toàn là ân sủng của Thiên Chúa, không phải sức lực của tôi. Và tôi chỉ là người quản lý kho tàng của Thiên Chúa. Và người quản lý khôn khéo là người biết chia phần cho những người khác. Người biết rằng tôi không có giữ cái này mãi được đâu. Người biết rằng tôi chỉ là người quản lý thôi, rồi tôi cũng phải trả lại cho ông chủ của tôi. Vậy thì làm giàu cho Thiên Chúa, trả lại cho Thiên Chúa, có nghĩa là mình trao lại cho con của Chúa. Làm giàu cho Thiên Chúa có nghĩa là mình làm cho con của Chúa, tức là anh em của mình có được một cuộc sống đầy đủ, có được một cuộc sống an nhàn, có được một cuộc sống hạnh phúc bằng việc là tôi biết chia sẻ của cải mà tôi có được cho anh em của tôi. Tôi không lo tích trữ thu lẫm của cải cho bản thân tôi để tôi hưởng thụ, để tôi hưởng dùng một cách thoải mái. Nhưng mà điều quan trọng đó là tôi biết dùng của cải đời này để mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách biết chia sẻ cho con cái của Chúa. Cuối cuộc đời chúng ta chỉ đem đi được cái gì? Đem được cái gì? Ta đem đi được cái gì? Những gì mà ta cho đi, ta trao ban, ta chia sẻ, thì những cái đó ta mới đem được về cuộc sống đời sau. Lúc đó ta mới được đồng ngự trị với Đức Giêsu trên thiên quốc. Còn tất cả những gì ta giữ, ta cầm, ta nắm, ta thu, ta gom, ta góp, thì tất cả những cái đó ta phải bỏ lại hết và ta không đem đi được những gì ta nắm giữ. Nghịch lý là chỗ đó. Càng nắm giữ bao nhiêu thì nhắm mắt, xuôi tay ta phải bỏ lại hết tất cả bấy nhiêu. Càng ngửa bàn tay, mở rộng tấm lòng mà trao ban, mà cho đi, thì tất cả những gì ta cho đi sẽ trở lại với ta trong cuộc sống đời sau, để ta được đồng ngự trị với Đức Giêsu trên thiên quốc. Nào, muốn cái gì? Muốn lựa chọn cái nào? Muốn lựa chọn cuộc sống đời sau hay cuộc sống tạm đời này? Đời sau. Muốn được hạnh phúc đời sau hay chỉ là những cái hạnh phúc giả tạo đời này? Hạnh phúc đời sau. Mà muốn như vậy thì ta phải có một sự lựa chọn dứt khoát, là lựa chọn Thiên Chúa. Không phải đứng để mà ban cho tôi của cải đời này, không phải đứng để mà chia chác tài sản cho tôi, nhưng mà lựa chọn Thiên Chúa để Chúa lấp đầy những ham muốn của tôi, để Chúa cho tôi cảm nghiệm được rằng ân sủng, tình thương, lòng nhân hậu của Chúa dành cho tôi. Tôi đáng chết vì tội, vì những sa ngã, vì nhiều lần tôi đã chạy theo những đam mê xác thịt. Đáng lý tôi phải chết vì tội, nhưng mà Chúa vẫn thương và cứu tôi, cho tôi được sống lại với Chúa. Vậy thì từ đó tôi không còn tiếc gì với Chúa. Mà không còn tiếc gì với Chúa có nghĩa là không tiếc gì với anh em. Từ đó tôi chẳng còn ham muốn gì thế gian này ngoài một cái khao khát duy nhất là khao khát Chúa. Và khi có Chúa lấp đầy cuộc đời của tôi, khi tôi gặp gỡ Chúa rồi, thì tất cả những gì tôi đang có là của Chúa. Tôi xin trao trả lại cho Chúa bằng cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bằng cách là trao ban, chia sẻ cho những anh chị em, nhất là những người khó khăn, những người nghèo túng, những người đang cần đến tấm lòng, đang cần đến bàn tay của những người có của, có điều kiện để chia sẻ không chỉ cơm áo gạo tiền vật chất, nhưng mà còn là cả tinh thần nữa, còn cả tấm lòng nữa, cả tình yêu thương nữa. Lúc đó, thưa anh chị em, ta sẽ được gọi là người có phúc vì ta đã nhận ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Vì ta đã được Chúa cứu sống và đã được cho Chúa cho đồng hưởng trị với Chúa trên thiên quốc. Amen.